Hôm nay chúng con rất cảm ơn Thầy đến đây cái dự buổi sống chung của chúng con và chia sẻ những sự hiểu biết của Thầy và ban sự thanh nhẹ cho chúng con để chúng con học và lấy đó để làm chuẩn cho cuộc sống trong xã hội này.
Hôm nay ngày vui giữa tôi và các bạn. Chính những bạn đạo ở Washington đã mong muốn có cuộc họp sống chung, hướng thượng. Chúng ta sống chung, người vô vi sống chung là hướng về tâm linh, không phải hướng về tánh hư tật xấu mà kích động lẫn nhau, không có sự chia rẽ. Hướng thượng để tu học và tiến tới vô cùng mới có cơ hội hội tụ. Tại sao nhân sinh chia rẽ? Thắc mắc là vì họ hướng hạ, lùi điển họ, giam hãm trong cái bộ gan không có phát triển được. Tánh còn nóng, tập còn xấu, cái đó không phải người tu của vô vi. Người tu vô vi phải thanh nhẹ, hướng thượng, đi tới vô cùng mới có kêu bằng hội tụ. Ngày hôm nay chúng ta được có cơ hội hội tụ. Trước kia chúng ta có mấy người đã làm sao có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay. Cho nên mỗi người đều có tâm thức hướng thượng, tu học. Mỗi người cầm một chút nó thành một cái hội. Thì chúng ta có cơ hội sống chung. Duyên lành này là của Thượng Đế ân ban cho những người tu vô vi. Chứ không phải chuyện giỡn, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, không phải như vậy. Có tâm hướng thượng, tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa, hợp nhất. Chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh để thượng trung hạ quy nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đầu, điển mới rút hướng thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên địa nhân rõ ràng, có trời lớn, đất cũng lớn, mà ngươi là đại diện cho trời đất, phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt rõ rệt. Cho nên chúng ta đêm đêm thực hành lấy nguyên khí của trời đất hóa giải sự trần trượt trong nội tâm, để quy hội về một tâm linh là đứa con ngoan của Thượng Đế, cũng là một chiến sĩ của Thượng Đế, chiến sĩ tình thương và đạo đức, ít nhất phải cả trình độ từ bi mà hội nhập trong đại bi được. Chúng ta nhìn lại ngày nay chúng ta làm cha mẹ mặt đất, đại diện ai? Đại diện cha mẹ chúng ta đã lớn tuổi rồi, rồi cũng ra đi. Chúng ta người còn lại là đại diện, thì chúng ta phải làm những điều xứng đáng và tu tâm sửa tánh, giải bỏ tánh hư tật xấu mới hội tụ được sự sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng của mặt đất, phát tâm đóng góp xây dựng. Nhưng ngay ở Washington này, xứ Mỹ, chúng ta thấy đóng góp cho thế giới rất nhiều, mà cho quần chúng cũng rất nhiều, trong công bằng và nhịp nhàng. Mọi người có nơi trú ẩn tốt, có tình thương và đạo đức, nhưng xã hội không sao tránh khỏi sự kích động, vì họ không biết đường lối đi lên hay đi xuống, chỉ thấy có cái thể xác này được chung đúc trong thể xác này, giành quyền lợi, đâm ra hư hao, xích mích lẫn nhau. Cho mọi người mà hiểu được mình là chủ của tiểu thiên địa này, sự sáng suốt của chúng ta bảo vệ thể xác, chứ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt. Tức là phần hồn càng ngày càng tu, càng hội tụ, càng gom gọn, thì thấy mình là chủ của một tiểu thiên địa. Mà cái tiểu thiên địa này, chấn động của tiểu thiên địa này, nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan rất rõ ràng. Chúng ta ăn những gì hằng ngày, những cây cỏ chúng ta ăn đây là chấn động vũ trụ quan ban chiếu nó hình thành, và chúng ta gom cái cái vũ trụ quan đó hội tụ trong cái chất nhất, trong thân xác của chúng ta, hòa hợp đưa lên bộ óc, chúng ta có sáng suốt. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy cảnh đời là tạm, chồng con cũng là tạm, vợ con cũng là tạm, gia đình cũng là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta dứt khoát có là một lòng tu để lui về sáng suốt của chính chúng ta. Đó mới là cái thức vô cùng, mới có cơ hội hội tụ, có đường đi mới tha thứ và thương yêu. Thiếu thốn thì không có sự tha thứ và thương yêu, vì nó thiếu cái ánh sáng trong tâm thức của nó. Hiểu được một chút là cãi cọ, hơn thua, không chịu dấn thân đi tới vô cùng. Hiểu một chút là sân si giận hờn, cái đó là tánh phàm tục, vì nó không thoát khỏi sức hút của hồng trần, nó không tiến hóa. Thành ra luồng điển âm dương nó không hội tụ được, vô cực tiến hóa, thì làm sao tâm thức nó được yên ổn. Cho nên như ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có pháp, anh chị em đã bằng lòng tu và thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành? Khối óc của người làm thành. Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh, càng sáng suốt hơn thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, từ thiêng liêng tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Cho nên hành động tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy mộc, khối óc cho tới ngày càng sang suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa đến vô cùng. Chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có vụ đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta có thức bình đẳng đối xử với nhau, thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức, thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình, để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tiên Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, quán ức vô cùng mới tu tiến thành Phật, không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta tâm hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành. Thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật ngự. Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đó nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất an, bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi, nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia, là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên mất những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho ta tu. Nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được. Thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thể xác này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng, tôi càng lập lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai. Thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý, cái cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có buổi sum họp chung vui hòa bình, thì cũng nhờ cái tu chúng ta mới tới đây. Chứ không phải chúng ta tới đây hưởng ăn cái gì sung sướng đâu. Vừa cái óc chúng ta thanh tịnh, chúng ta tới một chỗ sang trọng, chúng ta thấy sự hợp tác của con người là quan trọng. Khối óc quân bình mới chịu bằng lòng ngồi lại với nhau, xây dựng những cơ sở tốt đẹp cho người kế tiếp học hỏi và tiến thân, không phải thụ hưởng rồi giải đại. Cho nên chúng ta tới đây chúng ta học hỏi, nhìn cánh cửa anh ta cũng khác, nhìn cái ghế cũng khác. Mỗi kỹ thuật đều do cái óc con người, chịu nhịn nhục, chịu học hỏi và bằng lòng đóng góp với nhau mới có cơ sở tốt. Cho nên người vô vi vừa thiền, học tâm, phát triển, rồi đi nơi này nơi nọ để thấy rõ khối óc con người vô sanh bất diệt, có thể phát triển tới vô cùng, thay trời làm nhiều việc. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh, không có thể thay trời, thế cha mẹ ta cũng không nổi. Không thanh tịnh, không có thể thế cha mẹ đời, làm sao thế cha mẹ trời. Cho nên càng tu thanh tịnh thì một cứ một động của chúng ta có thể ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên các bạn tu, Bô Vi không có học kinh kệ, không có làm gì, chỉ cho các bạn có ba pháp sơ hồn, pháp luân thường điển để khai thông kinh kệ khối óc trong trí tuệ chính giác của các bạn mà thôi. Thì các bạn mới dũng mãnh lui về thanh tịnh. Khi mà bước vào thanh tịnh rồi không có buồn, thích và tiếng nhiều, rồi chúng ta mới thấy cái trật tự ở thiên quốc ra thế nào. Rất có trật tự. Vì mọi người hướng thượng, tiến hóa trong sự thanh nhẹ, không có sự tranh cãi như ở thế gian. Cho nên chúng ta tu đời mới phải học kinh mới. Chúng ta trực diện nhiều chuyện, những người vô vi trực diện nhiều chuyện, để thức tâm, để hiểu rõ cái nguyên năng của mọi sự việc, mà dũng mãnh tiến về thanh tịnh giới, thì phần hồn không còn khổ nữa. Tôi là người đi trước bao nhiêu năm nay, năm nay cũng 72 tuổi tròn, nhưng các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh. Vì mỗi lĩnh vực tôi phải học, phải dấn thân, phải hiểu, phải thức trọn vẹn, tôi mới dám nói ra. Không có nói ẩu, không có mượn kinh, mượn kệ, mượn lý thuyết người khác, tôi không làm. Chính tôi dấn thân, tôi hiểu. Tôi là con người trên mặt đất, tôi thấy tôi mà khai sáng được tôi, thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Bởi vì mọi người đều mang cái xác như tôi, mà tôi khai thác được, thì mọi người sẽ có cộng hưởng. Những người kế tiếp hiểu được sẽ cộng hưởng. Chúng tâm chúng ta mà phát triển, phần tâm linh chúng ta phát triển, không có già nua nữa, hết rồi. Càng lên càng trẻ, càng lên càng nhỏ, chứ không có lớn. Không, càng xuống thì càng lớn, càng xuống càng sân si, càng lập vị trí cho chính mình rồi không chế người khác. Đó là cái bản tánh ngu si, không có phải phát triển. Người phát triển tới vô cùng, càng phát triển càng nhỏ. Với sự thật, các bạn mà đi được cao rồi, các bạn không có thể làm lớn được. Lớn rồi các bạn không có đi cao được. Nhỏ nhẹ. Lúc chúng ta là một điểm liên quan giáng lâm xuống thế gian, thấy mặt mày dễ thương, thanh nhẹ. Mà ngày hôm nay chúng ta là gồ ghề mất. Bây giờ chúng ta may thay, chúng ta có phương pháp để khai triển tâm linh và sự sáng suốt của chính mình. Chúng ta tránh cái cảnh già nua, mưu sững ở thế gian nữa. Không, giữ phần thanh tịnh để tiến hóa, không ôm mê chấp. Mỗi người đều có óc, chúng ta hiểu được khối óc, chúng ta phải kính nể mọi người, và quý thương tất cả mọi người, đồng tu đồng tiến, đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai. Một nhóm người nhỏ này không phải là làm việc nhỏ đâu, chịu tu với vị không phải là việc nhỏ, làm việc lớn, khai thác được tiểu thiên địa này, biết được nguyên lý của trời đất, chấn động của vũ trụ quan, thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chứ không phải vợ chồng là hạnh phúc đâu, con cái là hạnh phúc đâu, phiền não không phải hạnh phúc. Mà thích tâm, thông tam giới, thượng trung hạ của chính mình mới thấy hạnh phúc. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, trời đất đã nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ cho phần hồn tu tiến qua, mà không chịu tu, ôm sát phàm, ôm ngoại cảnh, tạo khổ cho chính mình. Chân tâm không thức, cũng nói tôi là người tu, rồi đem ra lý này, lẽ nọ, rốt cuộc ràng buộc rệt người ta vào trong cảnh khổ và không tiến. Người tu vô vi không như vậy, phải thức tâm, tu, hành đứng đắn để trở về lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng giải quyết được mọi sự nan giải trên mặt đất này. Vì thiếu thanh tịnh, mà có vốn thanh tịnh không trở về với thanh tịnh, cho người đời khi mà nghe ông Phật là tưởng nhào tới để ông Phật cũng giúp. Giúp được cái gì? Ông thanh tịnh đâu giúp thằng động loạn được. Động loạn phải bỏ động loạn đi về thanh tịnh, nó mới tiến. Phải dứt khoát, tâm thức phải dứt khoát mới tu. Chứ không phải thấy cái này hay rồi chạy theo, thấy cái nào hay vậy nhá. Cái nào hay thì mình phải hỏi lại tâm thức của mình, hiểu cái đó thấu đáo chưa, đúng không? Thì chúng ta có cái pháp cứ hành thì tự nhiên có câu trả lời. Thì càng ngày càng tu chúng ta càng minh mẫn và càng sáng suốt thêm. Vì chúng ta chạm trán thật sự để hiểu cái đến và cái đi của mọi sự việc. Không vội tin mà tạo khổ cho chính mình. Cho nên tôi tu mấy chục năm, cố gắng tu. Bất cứ cái nào hay hơn, tôi chỉ cảm ơn thôi, chứ tôi không có theo đường lối đó. Có một đường lối thôi, cứ trực lưu thanh thì mới đi lên cao được, rất rõ ràng. Còn mê tín dị đoan thì tự chôn sống mình, không có tiến được. Phật không có hộ phò, Phật đâu có hộ phò người thế gian đâu. Phật là giải nghiệp để tiến tới. Bây giờ mình đang ôm nghiệp, muốn trao cho Phật đâu được, mình phải giải thì mình mới tiến tới nhận cái luồng điển từ bi của chư Phật mà sống, mà nhẹ. Dùng đó là cơ hội cho chúng ta tiến qua tới vô cùng, và không có bị tắc nghẽn nữa. Cho nên vô vi không, bất cứ cái sự tắc nghẽn nào không được, tự mình khai thác. Thượng Đế cho đầy đủ, không thiếu một món gì. Bây giờ những người sống trên mặt đất này, trong cái xã hội này, chỉ có thiếu tu thôi. Tu mà phải hành, tu mà thiếu hành là lạng hoạn, cũng như là máy bay đi chật được, sai một ly đi một dặm. Thì các bạn sống trong nền tảng văn minh, các bạn thấy các bạn đã ngồi trên xe hơi, ngồi trên máy bay, các bạn được nghe chân lý làm sao để về trời. Chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta thấy rõ, chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta ưa thích cảnh trời, ưa thích trật tự, ưa thích sự thanh nhẹ của Thượng Đế sắp đặt. Bằng lòng tu thì có cơ hội tiến. Tiến tới đó chúng ta mới hội nhập vô, mới cứu độ quần sanh được. Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao ta hội nhập vô đại bi mà chúng ta cứu quần sanh? Tu không hội nhập vô đại bi thì gia đình cũng lộn xộn. Hội nhập đại bi chúng ta dễ tha thứ và thương yêu. Sự may mắn sẽ về với gia càng. Mà tu mà còn ôm tranh chấp lý luận thế gian là chỉ tạo khổ mà thôi. Cho hôm nay cuộc vui bắt đầu, các bạn sẽ bàn bạc nhiều hơn để hiểu mình, không nên hiểu người khác nhiều. Hiểu chính mình là quan trọng. Phật cũng mình, quỷ cũng mình, ma cũng mình, ăn cướp cũng mình, người hiền cũng là mình. Những giới đó học đủ chưa? Phải tự tu tự tiến, chứ không có theo phe phái nào hết. Chính mình khai thác mình, mà theo đám nào rồi cũng chỉ chết mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Sửa để tiến thì mới có cơ hội, không sửa không bao giờ tiến. Bây giờ các bạn thấy xe hơi mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi văn minh, đầy đủ điều kiện hết, cho cái óc của người kết thành mà thôi. Bây giờ chúng ta đang làm chủ khối óc, tại sao chúng ta đi lệ thuộc bất cứ một ai nữa? Phật Thích Ca tu của mình Ngài thôi, không có nhờ ông tiên nào hết, nhưng mà Ngài thành đạo bởi dũng chí của Ngài có. Khi có dũng chí đạt tới thanh tịnh, từ giới đó là dễ dãi rồi, không khó khăn. Cũng như người ta đi vệ tinh, nó lên cung trăng, nó đi vừa muốn là nó đã bay rồi, nó không phải là phải đi từ bước như thế gian, nó nhẹ rồi. Cái phần hồn đó là vậy, ý ta muốn là nó phải tới. Cho nên Thượng Đế ở trên trời muốn họp một cuộc họp, chú ý một cái là mọi người đến. Luồng điển giao thông dễ dãi hơn thế gian. Thế gian chúng ta có điển, chúng ta có hào quang, và bị nó chôn núp ở trong ngũ tạng, không khai thác, không khai thác được thì nó bị kẹt. Bây giờ chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển, nó khai mở ra thì càng ngày càng phát triển, thì từ đó cái nguyên khí thanh khí điển hóa sanh vạn vật, tâm thức ta càng ngày càng sáng lạ. Căn nặng cũng thành căn nhẹ. Căn nhẹ tức là nhắm mắt đi về trời. Vốn trên trời xuống phải về trời, chạy đâu bây giờ? Vì tranh chấp để đi xuống địa ngục làm gì? Không có nữa. Những người tu vô vi có ý thiện lành, nghiên cứu rõ sự thực hành hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ của chính chúng ta, chứng minh chúng ta không có bao giờ đi xuống địa ngục nữa. Nhẹ nhàng tới vậy rồi. Hôm nay vui thì tôi cũng thỏ thẻ đôi lời với các bạn. Tôi mong các bạn có những gì thắc mắc đóng góp thêm, và tôi cũng nhân cơ hội này tôi học hỏi thêm. Thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn thầy. Và đây là một dịp may cho chúng ta có cơ hội tụ họp với nhau, có sự hiện diện của thầy, nên chúng tôi đề nghị với các bạn là cơ hội này quý báu, nên chúng ta tận dụng để học hỏi. Như lời thầy nói, chúng ta những đặt câu hỏi để chúng ta tự tìm hiểu và tự thức cho đường tu học của chúng ta. Nên xin mời quý vị cứ tự nhiên trong tinh thần thân mật với thầy để đặt câu hỏi với thầy.
Ngày ngày đêm đêm hành pháp, đêm đêm cũng muốn gặp, nhưng bây giờ gặp là không có chuyện nói là uổng lắm á. Nói chơi hàng nguyên tâm sự là, tại sao ông già mà tôi nhớ ông quá, thế là thằng nít mà mình quên kêu ông già. Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Bây giờ tối đêm đêm mình ngồi thiền, mình hít cái gì đây? Hít nguyên khí của trời đất. Nếu mình không ngồi thiền, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi nó biến chuyển, sanh ra khí, rồi mình đi cái hơi thở nhẹ. Cái này mình hít sự vô cùng của trời đất, thì nó giải cái trược khí trong này ra. Những cái thường của người mà ngủ để đợi nó ra, ăn rồi tôi phải nằm, thở ra thở vô rồi nó đói tôi mới khỏe, phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó gia tăng mau hơn, lấy cái nguyên khí thanh tịnh của trời đất mà hóa giải sự trần trược này, để lọc nó trở lại sáng suốt, lọc hai luồng điển âm dương hợp nhất từ cái óc nó mà sáng. Bởi vì cái xích nó chạy như vậy này. Đó, cái luồng điển của diêu trì kim mẫu xuống là, mà mình hợp như vậy tới đó, hít vô cái rút mình đi. Cho nên người tu vô vi nhắm mắt thấy bộ đầu nó rút, mà nói tới duy trì cái mẫu tâm cảm động. Đi đi như vậy, rồi mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông, cái circulation nó chạy đều, máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường, thành là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biến cứ theo bên này, ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi TV, hay là đánh bài, rồi ngủ cho no, cho khỏe, ăn cho nó bổ, nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bổ, nghẹt là bệnh, không phải bổ. Mấy người ăn nhiều ra bị nghẹt là bệnh thôi, còn thông suốt nó là bổ. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn, nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ, nhẹ mới là lớn. Từ lúc đó cái trí chúng ta sáng, cho nên cố gắng làm, từ căn nặng sẽ trở về căn nhẹ là vậy. Cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, hai cái điện âm dương nó chớp nhau nó mới tỏa ra ánh sáng, bóng đèn hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luồng điện hợp lại nó mới thành, một luồng điện không thành.
Là như vậy thì cái người tu vô vi của mình á, là quan trọng nhất á, là khi mà mình tu á, mà tâm mình đã thức á, thì khi đó khi mà cái tâm mình đã thức rồi á, thì là tự nhiên coi như mình đã có một sự thanh nhẹ, thì như vậy là mình đã tạo được cái hào quang cho mình, nhưng mà mình chưa thấy.
Có rồi. Bây giờ muốn nghiên cứu mà anh làm pháp luân đầy đủ, nghiên cứu anh vô cái aura camera chụp ra thấy cái đầu khác. Để chụp tự nhiên nghe nó thế nào. Bây giờ để tôi làm pháp luân thường chuyển 2-3 hơi, rồi tôi nhắm mắt cũng như tôi định chụp hào quang khác, có bằng chứng. Sau này vô vi có tiền sẽ mua cái máy đó thử. Mọi người, người nào mà lười biếng tu chụp cái thấy khác, người nào siêng năng tu chụp thấy khác, sau này sẽ có. Không có gian dối. Bây giờ không có gian dối, không có vụ mà đập chuyện nói thánh nói thần nói là thái thượng lão quân ba lắp ba sàm, không có tin.
Mà
bây giờ khoa học quyền bí, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Khoa học là phải có khoa học chứng minh nào ạ.
Cái điểm quang và cái hào quang,
cái điển quang trong cơ tạng là để làm cơ tạng ấm áp. Cái hồi quang là nó trụ thức rồi mới có hào quang. Nó trụ rồi nó cảm thức. À, cái này không thật. Nếu tôi tin là tôi chết. Không thật. Vạn sự trên đời là không. Thì tự nhiên cái óc mình nó sáng rồi. Nó thường trực cái hào quang đó.
Thầy, cái điển quang mà mình thấy ở trước mắt mình giữa ban ngày đó là mình nhìn bằng mắt thứ ba, hay là chính con mắt thường mình phản chiếu bởi cái ánh sáng mặt trời vào trong khuôn mắt và thần kinh thì giác nó cho mình thấy như vậy?
Cái đó là nói về cơ tạng, về khoa học. Thì tự nhiên trong này mình có ánh sáng, mình mới tiếp thu được ánh sáng bên ngoài. Mà trong không có ánh sáng không tiếp thu được. Cái chấn động không có nhanh bằng ánh sáng bên ngoài, không có tiếp thu được. Cho nên cần khối thần kinh. À, khối thần kinh mà nó chậm lại là thấy nói chuyện lạng quạng rồi. Anh nói đầu mà anh không nhìn nhận, quên đi là không nhìn nhận được.
Vậy là cái sơ đồ tiểu thiên địa mà ta vẽ trong đó mình thấy rõ ràng như vậy, mà thấy nhìn ra ngoài mặt trời thấy như vậy, thì cái đó là điển quang. Cái đó là điển quang của
mình. Nhắm mắt mà thấy là thật sự về điển quang, thanh quang. Nhắm mắt mà thấy sáng, thanh quang.
Trong bản thể của mình thấy bằng mắt thường của mình đấy, là mình chính là mắt thường mình thấy, là nhìn vào mắt thứ ba mình thấy.
Nhắm mắt thấy là mình mới làm chủ được thể xác. Mình xuống đó mọi người kính bái đàng hoàng. Cái chỗ này không phải nhỏ đâu, lớn lắm. Cho nên có người nào chịu thua ai đâu. Không ai thua ai hết á.
văn giải nghiệp tâm, thầy có nói về ba hồn. Con chỉ có rõ ba hồn đó ở phần nào thì thầy có thể nói rõ về ba hồn.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thế xác này nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thức trong thượng trung hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền à. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn, cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Như cái cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết. Nó đang chia ra là tại vì nó ở trong xác này nè, chứ không ở gan, xong nữa qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim, ba chỗ của nó đó. Cho nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó ở gan là nó đi xuống. Còn nó ở gan là mình làm pháp luân thiết nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người, mà thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lên trung tim bộ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ. Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa, cứ lên nữa, lên tới Phật giới được, đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình, cho nên cần làm pháp luân, nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sự cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh, nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc cuốn kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng với chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập một thét, nó cuốn cuồng. Thấy Phật hay quá. Mình không có kilo nào, làm sao tôi dám gần Phật. Tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi, không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của tiểu thiên địa này, không có lệ thuộc, thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc, mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ, thì có chồng có vợ có con phải nuôi, đó là nghiệp á. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhà sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lục căn lục trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, kêu bằng quá độ.
Thầy con nghe nói là tu không còn tội phước là thế nào ạ?
Không còn tội phước là khai thông. Khai thông cái tiểu thiên địa này đâu còn tội phước nữa. Bây giờ việc làm không hết mà. Ngày đêm chúng ta làm, lo pháp luân thường chuyển khai thông, nó đâu còn tội phước nữa. Còn mình không biết, mình cứ làm tới là nó buộc thành cái nghiệp. Đó là tội. Có như người không biết, nó dục, cứ càng ngày càng dục, nó sanh ra bệnh ép. Tôi làm gì mà bị bệnh ép? Tôi giết tôi mà tôi than gì nữa. Phải không? Cái dục quá nó cũng bị bệnh ép.
Con hỏi làm sao được mình để mình làm sao để mình chỉ để cho mình biết là mình tiến lên được tới mức nào nữa.
Phải làm pháp luôn, phải có cái pháp là có cái kỹ thuật để mở ra, mà làm không đúng không bao giờ thấy. Phải hành như vậy thì con thấy con với ông trời đâu có xa. Có ông trời thật, không phải không có, không có. Có thượng đế thật. Thì khi mà con hiểu được có thượng đế thật là cuộc sống con là sung sướng lắm. Cái gì do thượng đế lo hết. Ông quý thương con người trên mặt đất lắm. Con của ngài hằng cứu giúp chứ không phải là không cứu giúp. Cộng rau con ăn cũng có sự hiện diện của ngài. Cái gì cũng có từ quan của ngài hết. Mà người thế gian phản bội, không biết ông thượng đế, muốn đi kiếm cái hình ông thượng đế coi, mà không chịu hạch tiến tới hành trình để cảm thông thượng đế. Xem cái hình vô ích, cảm thông cũng được, xem cái hình vô ích. Con có hành thì con thấy con quý thầy. Con thấy thầy cũng hằng học cả đêm lo tu này nhiều năm nó mới được thanh nhẹ nói chuyện vậy. Thì con mới quý. Còn con không hành dùng anh chung gì cha nó bậy thôi.
Dạ
thưa thầy,
lúc nãy thì con có nghe cái phép thầy nói và có cái đoạn là bi trí dũng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ thì thầy đã giải nghĩa
sao? Bi là phải biết thương mình trước hết. Phải biết thương mình là tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình, sống an vui, mới thể hiện cái bi. Lúc đó cái trí nó mới sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mãnh về trời. Không phải dũng mãnh đi đánh lộn nữa. Dũng mãnh đi về trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi, từ ma quỷ thoát ra đâu còn sợ ma quỷ nữa. Ta dũng mãnh về trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành như Thích Ca. Thích Ca ngài tu có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mãnh về trời, để lại cho chúng ta bao nhiêu nghìn năm. Bây giờ chúng ta phải học được cái pháp mà tự hành tự tiến. Xem lịch sử ông Thích Ca có tu ông nào không? Không có sư phụ nào hết. Mà cũng xưng danh là tối thượng nữa. Ngài có nói một câu: thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất nuôi phần hồn tiến hóa. Sao? Cái gì về trời phần hồn, ngài về trời được thì nuôi phần hồn tiến hóa. Bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn, có uống, có nghỉ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển mưa chuyển nắng đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn xong. Mà không chịu tu là mất cơ hội. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu thôi. Không có người nào thiếu tiền hết. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta mới dũng mãnh đóng góp mọi người tự bước về lãnh vực thanh tịnh của chính họ. Những người ta dạy công tu trí ta sáng, ta ra người ta giảng cho mình nghe được là do sự dạy công tu học. Cho không phải khi không mà trên trời rớt xuống giảng là không có. Ông Phật cũng khổ lắm, cũng kiến căn đủ chuyện, chứ không phải ông Phật không có kiến căn. Cho nên đừng có nghĩ sai mà tu sai mà khổ. Cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này là cái tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Muốn như mình chủ của một xứ mà không khai thác thì kinh tế nó phải suy bại. Chúng ta khai thác càng ngày càng thật. Như tôi cái phổi tôi yếu mà tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho người ta nghe, người ta thấy tôi nghèo, người ta cũng cho được 5 cách. Bao, cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói. Làm biến rồi, tu để dẹp con ma lười biếng. Con ma lười biếng đã hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời của mình. tạo cái khổ không. Không có thức. Mình không thức, mình để con nó cũng không thức như mình. Ngu cộng với ngu thì khổ cộng với khổ thôi, chứ không có tiếng nổi. Mà mình cố gắng tu thức tâm, rồi mình dùng điển thanh tịnh, mình cũng hóa độ được chồng con, để cho nó thức tâm, nó hiểu nguyên lý vô sanh của chính nó. Phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, nó không có lẩn quẩn ở thế gian nữa. Cương quyết như vậy rồi mới đi, đợi người ta dắt, cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi cũng phải trả tiền mà, phải không? Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nam mô, nam là hướng, nam mô là đi trời, chuyển cái luồng điển trong cơ tạng chúng ta, trong cái miệng chúng ta cũng Bát Nhã Ba La Mật Đa là nước miếng con nó chảy đều. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Có cũng như không, mà không cũng như có. Thời như kiến ngũ quẩn dai không. Từ đó mới thấy là mắt, mũi, tai, miệng chúng ta thanh nhẹ rồi, không còn gì hết. Đó, con co lưỡi răng rồi răng niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thì không, không bất sắc. Thời nhất kiến ngũ quẩn giai không. Thọ tưởng hình thức như thị, độ nhất thiết hộ ách. Tưởng là tất cả mà chúng ta ăn vô thì nó cũng như mình trong cái hành trình khổ cực mà thôi. Và tâm chúng ta tưởng tới nó thì nhất nhiên nó chuyển chạy, ăn vô nó quá sanh thủy, thủy biến thành khí, nó đi lên một luồng điển của chính chúng ta, rồi nó tự rực về sắc giới, trình độ nó tiến tới đâu nó được hưởng tới đó. Chúng ta phụ giúp một con đường tiến hóa cho chung. Cho nên khi mà ăn cơm rồi chúng ta niệm cái đó, mà hiểu được nguyên lý nó thấy vui lắm. Chúng ta đang phục vụ, không có ăn uống gì, không có gì sung sướng, đang phục vụ. Thì nó cũng như ta, nó cũng như ta, độ nhất thiết ngộ ách, bỏ tất cả những sự đau khổ mà tiến hóa. Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, thì nó cũng như ta vậy đó. Họ tưởng như vậy đó, nó cũng như mình. Tưởng hình thức diệt phục như thị, mình đã bằng lòng tu học thì nó đồng đi với mình để tiến lên. Cho những người tu thanh nhẹ, người ta vô, ta thiền, ta nghĩ, người ta ăn con gà, ăn cái gì, cộng rau cái gì, nhắm mắt thấy ở đây nó sáng sáng sáng, những cái đó nó hiện đi lên. Ở thế gian này cũng có như ông Master Lu đó, ông đệ tử hỏi ông này, ông tu tại sao ông còn ăn mặn? Ông không biết làm sao ông trả lời. Ông dẫn ra chỉ ngay trán, kêu nhìn lên trời đi, kêu nhắm mắt nhìn trời đi, nhìn chập thấy gà rồi nó đi ra đây. Rồi ông đó ông mới phục ông Master Lu. Rồi ông là người cơ đốc mà ông tu thiền xuất hồn được đó. Chỉ cho này ông cần trả lời. Cho nên chúng ta tu mà ta làm cái đó là chúng ta làm công đức. Làm công đức rõ ràng. Bởi những phần đó nó tiến quá chậm lắm, mà chúng ta tu biết đường tiến thì chúng ta dắt nó tiến. Chúng ta làm công đức.
Thầy thường nói là hồn chúng ta dán lòng từ tâm thập tâm thiên thế giới.
Cái thể xác mình á, thì từ thượng trung hạ mỗi lớp có 9 tầng là 27, cộng với bên trên nữa là 6 giới ở trên đó, từ từ giáng lâm xuống thế gian, lúc đó mới nhập trong thể xác. Cái thể xác này cũng tiểu thiên địa cộng lại nó 33, và chúng ta mở nó ra thì lên tới 6 là rồi. Không có buồn nữa, vui.
tháng 7 thì con có viết cái thơ để chứng nhận thầy tỉnh Đức Quang Thánh về để chứng kiến vô vi đặt ở Việt Nam đó. Với rất là luận viên tu đến trong thầy.
Đó là tôi có lưu ý rồi. Thì khu đó bây giờ cũng bình an nữa. À, thì bây giờ bình an theo điều ăn chơi, không phải bình an theo điều tu tịnh, mà cái kiến lúc nào cũng tịnh. Không sao.
Lúc gần đây thì có lúc con nội tiền, con thấy ở trên này nó trung trước đó. Không biết nhờ cái gì.
Điển. Tương lai mà anh thấy sáng ở trên này, cách một gang tay mình thấy sáng đó là cái tâm anh đó đó. Anh đi vô cái ora camera anh chụp và thấy cái điện, điện nó lên. Khác. Cho nên không phải là nói tu vô vi liều mạng, đừng có lo chuyện đời. Bây giờ biết luật nhân quả, không có lo chuyện đời. Tâm làm thân chịu, ai làm bậy người đó gánh, mình không có lo. Đừng có lo chuyện người khác mà làm giấy động thần kinh của mình thì trì trệ mức tiến hóa của tâm linh. Không nên. Ai làm nấy chịu. Con mình cũng vậy. Nó có cái ốc rồi. Tâm làm thân chịu. Cho nên những chuyện gì rắc rối, tôi chỉ để lại một bê tám. Mọi người có chuyện rắc rối, thôi tôi bỏ vô đặt một bê tám chơi chặt dạy hết. Bớt lào